Nam Mô A Di Đà Phật. Kinh Vô Lượng Thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác. Tập 41. Người giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Xin mời mở kinh văn. Tờ thứ 6, hàng thứ 2 của kinh văn. Diễn siêu thanh văn. Bích chi Phật địa, nhập không vô tướng, vô nguyện pháp môn, thiện lập phương tiện hiển thị tam thừa, ư thử trung hạ nhi hiện diệt độ. Đó là tướng thứ 7 trong 8 tướng thành đạo chuyển pháp luân. Cái đoạn này đến một tiết sau cùng, như trong kinh đã nói, đều là chư Phật Như Lai thị hiện ở trong sáu cõi vì chúng ta làm ra tấm gương quần pháp lợi sanh tốt nhất. Đợi sau khi cái tiết này giảng xong, chúng ta sẽ làm một tổng kết, làm thế nào đem thị hiện của Phật thực tiễn ngay trong cuộc sống thường ngày của chính ta, ở trong hoàn cảnh công tác của chính mình. Như vậy chúng ta mới có thể học được Phật pháp chân thật. Diễn siêu thanh văn, bích chi Phật địa, chính là quyết định sẽ không đọa lạc vào nhị thừa. Hàng nhị thừa ở trong cái nhìn của phàm phu chúng ta cũng là thánh nhân, cũng không phải phàm phu. Họ có năng lực siêu diệt sáu cõi luân hồi. Thành thật mà nói, loại công phu nghị lực tu trì đó của họ, người thông thường chúng ta đích thực là không thể nào so sánh được. Thế nhưng khi họ so với Bồ Tát thì cự ly này phải kém rất xa. Ở ngay chỗ này chúng ta cần phải hiểu rõ, Phật đối với người tiểu thừa thanh văn chính là A-la-hán, bích chi Phật chính là duyên giác. Ở trong pháp đại thừa, Thế Tôn thường hay trách cứ hai hạng người này. Việc trách cứ này trên thực tế chính là khích lệ cho họ, là khuyên họ bỏ tiểu hướng đại. Tiểu thừa tuy là phá được ngã chấp, cũng chính là nói họ đã bỏ được chấp trước, thế nhưng họ vẫn còn phân biệt. Cho nên họ không thể siêu diệt 10 pháp giới. Có thể siêu diệt 6 cõi, không thể siêu diệt 10 pháp giới. Những con người này, Phật đã nói qua, họ cũng chẳng qua là ở trong thiên chân niết bàn trụ được một giai đoạn mà thôi. Không thể nào vĩnh viễn đọa ở trong vị thừa. Nhất định sẽ quay đầu. Thế nhưng quay đầu sớm trễ không đồng. Duyên giác tương đối thông minh, căn tương đối sắc bén, quay đầu được nhanh. A-la-hán căn tánh tương đối độn, quay đầu tương đối chậm. Nhất định là sẽ quay đầu. Quay đầu cũng chính là quay tiểu hướng đại. Một cái là căn tánh không động, ngoài ra là gặp duyên có khác biệt. Thông thường chúng ta gọi là cơ hội. Họ phải thường khi gặp được đại thừa, thường khi gặp được thiện tri thức, quay đầu liền nhanh. Khác biệt của tiểu thừa cùng Bồ Tát, người tiểu thừa không chịu chủ động đi giúp người khác. Như phía sau của đoạn kinh này đã nói, làm bạn không mời của tất cả chúng sanh. Chỗ này người tiểu thừa nhất định không làm được. Người tiểu thừa không phải không độ chúng sanh. Nếu chúng sanh cầu đến họ, vì họ còn phải xem bạn có thiện căn hay không, có duyên phận hay không. Bạn có thiện căn, có duyên phận, họ hoan hỷ giúp bạn, cũng dạy bảo bạn. Họ xem bạn không có thiện căn, không có duyên phận, thì họ sẽ rất lãnh đạm với bạn. Không như Bồ Tát. Bồ Tát dùng tâm bình đẳng đối với tất cả chúng sanh, không có phân biệt, không có chấp trước. Cái điểm này trên mặt đức hạnh không thể sánh với Bồ Tát. Đương nhiên xuất định, đạo lực, trí tuệ cũng không thể bằng Bồ Tát. Tuy là công phu đoạn chứng của Bồ Tát giống y như họ, trí tuệ đạo lực không như nhau. Thí dụ trong Đại Kinh nói với chúng ta, Bồ Tát Viên Giáo thất tính dị, đoạn kiến tư phiền não. Cái tầng công phu của họ giống như A-la-hán. A-la-hán cũng đoạn kiến tư phiền não. Bồ-Tát thất tính dị cũng đoạn kiến tư phiền não. Cho nên đó là bình đẳng. Ngoài cái đoạn phiền não thì giống nhau ra. Thần thông, đạo lực, trí tuệ, thiền định không giống nhau. Bồ-Tát thức tính dị thì cao hơn rất nhiều so với A-la-hán. Cái đạo lý này chúng ta tuyệt nhiên không khó hiểu. Tâm lượng của Bồ-Tát lớn, tâm lượng của A-la-hán nhỏ. Vì thì không như nhau, khác biệt ngay chỗ này. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm, ở thời kỳ mạt pháp, người đương cơ là người như thế nào? Đại tâm phàm phu. Đại tâm phàm phu còn đáng quý hơn so với thanh văn duyên giác. Thanh văn duyên giác không có cơ duyên tu học đại kinh, như Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Pháp Hoa, họ không có phần. Không phải Phật không bình đẳng, vì họ không tin tưởng, họ không bằng lòng tiếp nhận. Cái điểm này còn thua xa với đại tâm phàm phu. Gọi là phàm phu là một phẩm phiền não cũng chưa đoạn. Không cần nói A-la-hán không thể so sánh, tiểu thừa Tu Đà Hoàng cũng không thể so sánh. Thế nhưng luận tâm lượng, luận kiến giải, chân thật là siêu diệt tiểu thừa, siêu diệt thanh văn duyên giác. Đó là nói căn tánh một loại nhất thừa viên giáo, chân thật rất là đáng quý. Những Bồ Tát dự hội này siêu việt hơn rất xa hàng vị thừa. Đó là tán thán đối với Bồ Tát. Đoạn nhỏ thứ sáu phía sau, khế nhập tam muội, nhập không vô tướng vô nguyện pháp môn. Không vô tướng vô nguyện, vô nguyện có kinh gọi là vô tác, ý nghĩa như nhau. Đại tiểu thừa đều có, lại gọi là tam giải thoát pháp môn, cũng chính là nói ba loại pháp này. Ở trong tiểu thừa nói bạn có thể thoát khỏi sáu cõi luân hồi, nhất định là từ trong ba pháp môn này mà thành tựu. Bạn có thể thoát khỏi sáu cõi luân hồi. Trong Đại Thừa Pháp nói ba pháp môn này có thể giúp bạn siêu diệt mười pháp giới, bạn liền chứng được pháp giới nhất chân. Cho nên tam giải thoát môn thông cả đại tiểu thừa. Cái danh tướng này tuy là như nhau, cảnh giới không như nhau. Thí dụ nói không môn, người tiểu thừa chứng được ngã không, chỗ này có thể siêu diệt được sáu cõi. Người đại thừa chứng được pháp không, không chỉ ngã là không, pháp cũng không, cho nên họ có thể siêu diệt mười pháp giới. Họ có thể chứng được pháp giới nhất chân. Cửa không là từ tự tánh mà nói, là từ trên lý thể tất cả vạn sự vạn vật mà nói. Đó là trên kinh thường nói tướng có tánh không, sự có lý không. Họ có thể từ tướng thấy được tánh, từ sự có thể quan sát được lý. Họ chân thật tường tận được sự tướng là huyễn hóa. Như trên Kinh Kim Cang đã nói, mộng huyễn bào ảnh, bạn không thể nói nó không có, bạn không thể nói nó có. Nếu bạn nói nó không có, nó hiện tướng, đích thực có cái tướng này tồn tại. Bạn nói nó có, cái tướng này là giả tướng, không phải thật tướng. Cái tướng này là sát đa sanh diệt, không thực tại. Nếu như bạn cho rằng tướng là thật có thì bạn sai rồi, thì bạn mê trên cái giả tướng đó. Tướng là giả, không phải là thật. Từ nơi cửa này mà bước vào, cũng chính là từ nơi pháp môn này, cái phương pháp này, ngộ nhập mà thoát sanh tử, siêu ba cõi. Bạn chính là từ cửa không mà vào. Từ trong cửa không mà chứng đạo. Nếu như không vào được cái cửa này, học cái môn này không có được lợi ích. Chúng ta thường nói không khế cơ, không khế hợp căn cơ của chính mình. Chính mình không phải căn cơ này, tu học pháp môn này, bạn sẽ không dễ gì khế nhập. Cái cửa này không thể vào. Còn có một cái cửa nữa là vô tướng. Nhập không là vào từ cửa không. Cái vô tướng này, tướng là hữu môn. Có thể từ nơi hữu môn mà vào. Hữu, vì sao gọi là vô tướng? Bởi vì tướng là duyên sanh. Trên Kinh Bát Nhã thường nói, vạn pháp duyên sanh. Phàm hệ pháp do nhân duyên sanh đều không có tự tánh. Cho nên từ ngay chỗ này tỉ mỉ mà quan sát, thấy ra được tướng là giả tướng. Nếu bạn chân thật có thể thấy ra được tất cả tướng đều là giả tướng, thì bạn đã nhìn thấu. Nhìn thấu là chân thật thông suốt, chân thật thông đạt. Cái chân tướng sự thật này đã bị bạn nhìn thấu. Sau khi nhìn thấu, bạn liền tự nhiên không còn chấp trước đối với hiện tướng này. Bạn liền có thể buông bỏ. Buông bỏ cái gì? Buông bỏ chấp trước. Vừa buông bỏ chấp trước thì liền siêu diệt sáu cõi. Như vậy mà vào cửa, bạn chính là từ cửa vô tướng mà vào. Nếu như không cách gì vào được cái cửa này, vẫn còn một cái cửa nữa, vô nguyện. Vô nguyện vừa rồi mới nói qua, cũng gọi là vô tác. Trong Phật Pháp, việc thứ nhất chính là dạy bạn phát nguyện. Không có nguyện thì làm sao được? Không có nguyện thì làm sao có thể thành công? Cho nên có một số đồng tu đến hỏi tôi. Họ nói chúng ta làm việc tốt, nếu như không cầu bất cứ thứ gì, đó mới là việc tốt chân thật. Lời nói này nói được không sai. Trên thực tế như đúng mà sai. Bạn không có mong cầu, bạn thật đạt đến không mong cầu chăng? Bụng đói rồi còn phải có cơm ăn, bạn vẫn là có sợ cầu. Mệt rồi bạn còn phải nghỉ ngơi, thì sao bạn có thể nói là vô sở cầu? Nếu như chân thật đến được vô cầu, đó không phải là cảnh giới phàm phu của chúng ta. Mức độ thấp nhất là pháp thân đại sĩ mà trên Kinh Hoa Nghiêm đã nói. Đó là chân thật đến được vô niệm. Họ có thể được, chúng ta không thể được. Cho dù ở trong cảnh giới đó, họ vẫn thị hiện có sở cầu. Đừng nói là Bồ Tát Duyên Sơ Trụ, Bồ Tát Đẳng Giác, Như Lai Thừa Nguyện Tái Lai đến giúp chúng sanh chúng ta, cũng phải thị hiện phát nguyện. Thích Ca Mâu Ni Phật không phải ở nơi đây thì hiện tám tướng thành đạo hay sao? Không phải đã dạy chúng ta phát tứ hoằng thệ nguyện hay sao? A Di Đà Phật phát ra 48 nguyện, vì sao mà vô nguyện? Vô nguyện thì làm sao có thể thành tựu? Cho nên văn tự trong đây, hàm nghĩa của nó nhất định phải hiểu cho tường tận. Nếu là nhìn văn hiểu nghĩa thì ba đời chư Phật đều bị hàm qua. Bạn hiểu sai đi ý nghĩa của Ngài. Cái vô nguyện ở ngay chỗ này là nói lìa tâm năng sở. Cái nguyện này mới gọi là cái nguyện chân thật. Người thế gian, mọi người đều có nguyện vọng. Thế nhưng nguyện vọng của người thế gian không dài lâu. Qua vài ngày thì họ thay đổi, lại thay đổi chủ ý. Gặp được duyên, họ lại thối tâm. Đó là do nguyên nhân gì? Đó là bởi vì cái nguyện mà họ phát ra là vọng tâm, không phải chân tâm. Cũng là thông thường người thế gian chúng ta gọi là vì sao bạn phải phát ra cái nguyện này? Đó tại vì sao bạn vẫn còn có một đạo lý, có một lý do để mà đi làm. Cái lý do đó của bạn mất đi thì bạn phải làm sao? Cái nguyện đó không thối chuyện thì là thay đổi. Đi có thể biết đó là giả, không phải là thật. Chân thật phát nguyện không có điều kiện. Chư Phật Như Lai vô duyên đại từ đồng thể đại bi, chính là không có điều kiện. Đối với tất cả chúng sanh hữu tình vô tình, quan tâm thanh tịnh bình đẳng, thương yêu bình đẳng, đó là thật, không phải là giả. Phàm hễ có điều kiện đều là giả, đều là không thật. Có điều kiện là có năng, có sở. Năng sở là hai pháp. Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư đã nói, hai pháp thì không phải Phật Pháp. Phật Pháp là pháp không hai. Có thể đoạn dứt hai bên năng sở, đó mới gọi là vô nguyện, đó mới gọi là vô tác. Sau đó chúng ta mới có thể hiểu được Đại Đức xưa đã nói, làm mà không làm, không làm mà làm, đó là lìa khỏi cả hai bên. Hai bên đều không chấp trước. Không phải nói vô nguyện thì không làm, phải làm. Bạn xem A-di-đà Phật 48 nguyện, mỗi nguyện đều hiện thực. Đó là có nguyện. Chúng ta lại hỏi A-di-đà Phật có chấp trước đối với 48 nguyện hay không? Không có. Tâm địa thanh tịnh, không nhiễm một trần, ngài liền vô nguyện. Có nguyện cùng vô nguyện là một, không phải là hai. Cái này tuyệt diệu. Do đây có thể biết vô nguyện cái cửa này chính là thường gọi pháp môn không hai. Cho nên vào đạo có từ cửa không mà vào, có từ cửa có mà vào, có từ cửa không hai mà vào. Vô tác vô nguyện chính là cửa không hai. Hai mà không hai. Nguyện tức vô nguyện, vô nguyện tức nguyện. Rất nhiều Bồ Tát Đại Thừa từ cái cửa này mà khế nhập cảnh giới của Như Lai Quả Địa, chính là pháp giới nhất chân. Chúng ta tu học tịnh độ, sinh vào thời kỳ mạt pháp, chúng ta phải hiểu những đạo lý này. Chúng ta có năng lực từ ba cái cửa này mà vào hay không? E rằng bất cứ cửa nào trong ba cửa này chúng ta cũng không thể vào được. Không cách gì tiến vào được. Ba cái cửa này là con đường thông lộ. Hiện tại chúng ta phải mở con đường sau, không đi ba cái cửa này. Cho nên Tịnh Độ Tông gọi là pháp môn đặc biệt, môn dư đại đạo. Ngoài ba cửa chính quy ra, vẫn còn có một cửa. Cái cửa này rất đặc biệt. Cái cửa này rất nhiều Bồ Tát đều không biết. Cho nên cái cửa này gọi là pháp khó tin. Nếu bạn nói cho người khác nghe, không vô tướng vô nguyện, mọi người đều biết sẽ không hoài nghi. Chỗ này mọi người đều biết, họ rất dễ dàng tin tưởng. Nếu bạn nói là niệm Phật giảng sanh thì họ không tin tưởng. Niệm Phật giảng sanh dường như không có cửa, không có trong ba cái cửa này. Nó là một pháp môn đặc biệt riêng biệt, pháp ngoài cửa lớn. Đó là nói thông thường đại tiểu thừa khế nhập, không luận họ tu học một pháp môn nào, nên gọi là 84,000 pháp môn, vô lượng pháp môn, đến sau cùng quy nguyên đều không ngoài ba cửa này. Đó là trên kinh đại tiểu thừa thường nói. Còn Tịnh Tông chúng ta, Tịnh Tông cũng có bí quyết vào cửa. Hiện tại chúng ta xây dựng niệm Phật đường, mỗi một vị đồng tu bước vào niệm Phật đường đều sanh tâm hoan hỷ, được Phật lực gia trì. Bạn xem, trước khi bạn chưa bước vào niệm Phật đường, bạn hoài nghi, bạn rất khó tin tưởng. Cũng có người hoài nghi thị lực chính mình không đủ. Một ngày một đêm làm sao có thể chịu nổi, hai ngày hai đêm thì càng không thể chịu nổi. Thế nhưng sau khi bước vào niệm Phật đường rồi, càng niệm càng hoan hỷ, chính mình đều cảm thấy ngoài sức tưởng tượng. Không tin tưởng chính mình có được cái thể lực này, vì sao hai ngày hai đêm cũng qua được? Tính tâm của bạn liền sanh khởi. Không chỉ hai ngày hai đêm, bảy ngày bảy đêm cũng được. Thể lực của bạn nhất định đủ. Làm sao biết được đủ? Ngạn ngữ thường nói, người gặp việc vui, tinh thần thoải mái. Bạn bước vào niệm Phật đường một mảng hoan hỷ, hoan hỷ thì tinh thần liền lên cao. Nếu bạn bước vào niệm Phật đường không hoan hỷ, vậy thì bạn sẽ không có tinh thần. Từ hoan hỷ mà có. Hoan hỷ là thứ bổ dưỡng tốt nhất cho sinh lý chúng ta. Bất cứ thứ dinh dưỡng nào cũng không thể sánh được với dinh dưỡng hoan hỷ. Việc này phải biết. Phật Pháp Đại Thừa dạy người thường sanh tâm hoan hỷ. Thế nhưng làm gì có được nhiều việc vui đến như vậy? Niệm Phật mới là chân thật hoan hỷ. Hoan hỷ của niệm Phật phải chính bạn đích thân cảm thọ. Bạn không bước vào niệm Phật đường thì bạn không có được cảm thọ. Giống như cái đạo lý này, ở trong sáu cõi chúng ta, bạn thấy người trời sắc giới, họ không cần ăn uống. Họ đã đoạn tuyệt hết tất cả ăn uống. Không chỉ họ không cần phải ăn đồ ăn, nước họ cũng không cần phải uống. Người trời sắc giới không nghe nói bị bệnh. Vậy chúng ta muốn hỏi họ, họ dùng phương pháp gì để duy trì sắc thân của họ? Trên kinh nói với chúng ta, thiền duyệt di thực. Thực là thí dụ thứ bổ dưỡng. Chúng ta phải dùng ăn uống để bổ dưỡng thân thể. Họ không cần ăn uống, là thiền duyệt. An vui trong thiền định có thể nuôi được thân thể của họ. Ngày nay chúng ta ở trong niệm Phật đường, niệm Phật tam muội còn nồng hơn so với thiền duyệt của người trời sắc giới còn cao hơn thế. Thiền duyệt của họ, thành thật mà nói, không có Phật lực gia trì. Chúng ta niệm Phật tam muội không chỉ được A Di Đà Phật oai thần bổ nguyện gia trì. Chỗ này tôi thường nói qua với các vị, mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai đều gia trì, thì bạn làm sao mà không hoan hỷ chứ? Ta chưa bước vào niệm Phật đường, ta nghe được điều hoan hỷ, huống hồ ở ngay trong đó. Đích thực là pháp hỷ sung mãn, tinh thần phấn khởi trăm phần. Càng niệm càng hoan hỷ, càng niệm càng có tinh thần, càng niệm càng có thể lực. Thường hay ở trong niệm Phật đường, nếu như các vị sức khỏe không tốt, thường hay có bệnh, thường ở trong niệm Phật đường, những thứ bệnh nhỏ đó đều không còn, đều niệm tiêu hết. Chúng ta chính mình phải có lòng tin, phải biết không thể nghĩ bàn oai thần gia trì của Phật Bồ Tát. Cho nên pháp môn niệm Phật thù thắng không gì bằng. Công phu niệm Phật nếu được đắc lực, đó là mỗi một vị đồng tu đều rất quan tâm, luôn ở nhìn thấu, buông bỏ. Công phu của bạn mới chân thật có lực. Ngày nay chúng ta hy vọng không thể quá cao, quá cao không đạt đến. Chúng ta đem mức độ yêu cầu giáng xuống thấp nhất, công phu thành khối. Chỉ cần bạn niệm đến công phu thành khối, tương lai giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, quyết định nắm được phần chắc. Hay nói cách khác, ngay đời này bạn nắm chắc sẽ làm Phật. Ở trong mười pháp giới, chọn được của bạn là thù thắng nhất. Thế nên có đồng tu đến hỏi tôi, công phu thành khối là như thế nào? Việc này phải nên biết. Công phu thành khối thì trong lòng chỉ có nhớ Phật, niệm Phật. Ngoài nhớ Phật, niệm Phật ra, các vọng niệm khác đều không có. Vọng niệm là phiền não, gốc của phiền não tuyệt nhiên chưa đoạn. Nếu gốc đoạn được rồi mà nói thì cảnh giới đó cao, không dễ gì làm được. Chúng ta niệm Phật, cái niệm này nhớ cũng là niệm, trong lòng tưởng Phật, sức niệm này mạnh, làm cho phiền não bị đè xuống. Phiền não tuy là có, không khởi tác dụng, không khởi hiện hành. Đó gọi là làm được công phu thành khối. Nếu như chúng ta lìa khỏi niệm Phật đường, ở ngay trong cuộc sống thường ngày vẫn còn khởi lòng tham, gặp phải việc không vui vẫn còn khởi tâm sân hận, bạn phải biết công phu của bạn chưa đạt đến trình độ này. Công phu chân thật đạt đến thành khối, gặp việc hoan hỷ không khởi tâm tham ái, gặp việc không vui cũng không khởi tâm sân hận. Tâm của bạn vĩnh viễn giữ được bình lặng, vĩnh viễn giữ được cảnh giới ở trong niệm Phật đường, đó gọi là thành khối. Ở trong niệm Phật đường rèn luyện, chí ít phải luyện đến công phu này, bạn mới xem là có thành tựu. Bạn niệm Phật đúng cách, đúng cách thì là quyết định vãng sanh. Phải đạt đến mục tiêu này. Có một số đồng tu nói việc này khó, rất khó. Không sai, rất khó. Làm gì dễ dàng làm Phật như vậy? Đương nhiên không dễ dàng. Sự việc này bình thường phải dụng công. Bình thường dùng công phu gì? Nhìn thấu, buông bỏ. Cũng chính là nói, ngay trong một đời này của chúng ta, đối với tất cả mọi người, mọi việc, mọi vật, phải thấy nhạt đi một chút. Không nên quá chấp trước. Phàm mọi việc phải học lớn hóa nhỏ, nhỏ hóa không. Không nên chấp trước từng ly từng tí, thì công phu chúng ta mới có lực. Mọi thứ đều rất chăm chỉ, mọi thứ đều so đo tính toán, vậy thì rất đáng lo. Nếu bạn muốn đạt đến công phu cảnh giới này thì tương đối không dễ dàng. Việc gì cũng nên qua loa, có cũng tốt, không có cũng tốt, thiệt thòi cũng tốt, chịu lỗ cũng tốt, bị chiếm tiện nghi cũng tốt, thứ gì cũng đều tốt. Không nên tính toán, cũng không cần phải hỏi qua. Chân thật là nhiều một việc không bằng ít đi một việc, ít đi một việc không bằng không có việc gì. Tất cả tùy duyên, qua ngày thì tốt. Những đồng tu lãnh đạo cư sĩ Lâm chúng ta chân thật là rất hiếm có. Chúng ta ở bên cạnh quan sát khởi tâm động niệm của họ, tất cả việc làm khiến cho chúng ta rất bội phục. Họ làm được rất đúng pháp, rất tương ưng, đều có thể hóa nặng thành nhẹ, đều có thể tùy duyên mà không phan duyên. Phan duyên chính là ta nhất định phải làm như thế nào đó, nhất định phải chấp trước làm như vậy, vậy thì sai rồi. Trong đó có một đạo lý rất lớn, phía sau đã nói: thiện lập phương tiện, hiển thị tam thừa. Chính là thiện lập phương tiện. Thiện là khéo léo. Phật pháp là chú trọng khế lý, khế cơ. Khế lý nhất định phải tương ưng với tánh đức. Trí tuệ, đức năng đầy đủ trong tự tánh phải tương ưng với chỗ này, đó là khế lý. Nếu như chúng ta dùng một câu phía trước, không vô tướng vô nguyện, đó là tánh đức, cùng tương ưng với đây thì họ liền siêu diệt. Vậy thì pháp môn niệm Phật, bạn có thể tương ưng với nguyện của Phật. Nguyện của Phật là 48 nguyện mà trên kinh này đã nói. Tương ưng với đức của Phật, đức là danh hiệu, công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn. Danh hiệu nếu hoàn toàn dịch thành ý nghĩa trung văn là vô lượng giác. A dịch là vô, Di Đà dịch là lượng, Phật dịch là giác. Hay nói cách khác, mỗi giờ, mỗi lúc, mọi chỗ, mọi nơi, đối với người, với việc, với vật, giác mà không mê, đó gọi là A-di-đà Phật. Mê rồi thì là phàm phu, giác ngộ rồi thì là Phật. Cho nên mỗi niệm tương ưng với giác, vậy mới có thể vào được cửa. Đó chính là khế lý. Ngoài khế lý ra còn phải khế cơ. Cơ là gì vậy? Căn tánh đại chúng hiện tiền. Phật pháp là sống, không phải là chết. Phật pháp là độ người hiện đại, là độ người khu vực này của chúng ta. Nếu bạn hiểu được cái đạo lý này, không phải là để độ người xưa, cũng không phải để độ người vị lai, cũng không phải để độ người thế giới phương khác, là độ đại chúng hiện tiền này chúng ta. Bạn phải hiểu được căn cơ của đại chúng hiện tiền. Cho nên đồng tu phụ trách dẫn chúng niệm Phật đường. Hôm qua tôi đặc biệt nói với họ, phải tường tận cái đạo lý này. Đồng tu dẫn chúng niệm Phật đường, chính mình phải thường hay khích lệ khuyến tấn lẫn nhau, phải nghiên cứu cải tiến lẫn nhau, không được chấp trước thành kiến của chính mình. Bạn nhất định phải tường tận, chư Phật Như Lai, tất cả Bồ Tát đều không có thành kiến. Thành kiến là gì vậy? Là chấp trước. Chư Phật Như Lai đều hàng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Các ngài không có ý kiến của chính mình, là lý, ý nghĩ của mọi người làm ý nghĩ. Cho nên mọi người thích làm thế nào thì chúng ta làm như thế đó. Người nhiều thì phải thành lập thanh quy. Quy cũ luôn là thiểu số phục tùng đa số. Đó là chế độ dân chủ. Nhà Phật hơn 3.000 năm trước đã nói đến dân chủ, đã nói đến cộng hòa, cũng nói đến lục hòa, lợi hòa, đồng huân. Phật giáo đề xướng sớm nhất đã đề xướng hơn 3.000 năm trước. Không chỉ đề xướng còn làm theo, chân thật đang làm. Phật không có cái ý của riêng mình, Bồ Tát cũng không có cái ý của riêng mình. Ngày trước Tổ sư Đại Đức đã lập ra những quy củ này. Là tùy theo căn tánh của chúng sanh thời đại đó mà lập ra. Lập được rất tốt. Nếu như hiện tại chúng ta một bậc không đổi, chiếu theo quy củ của Ngài mà làm, đem Bách Trượng Thanh Quy hoàn toàn chiếu theo đó mà làm, vậy biến thành cái gì? Đều đem người hiện tại chúng ta đưa ngược về quá khứ, đều thành người triều nhà Đường. Các vị đều biến thành người nhà Đường. Vậy thì người hiện tại không làm được. Cho nên nhất định phải hiểu được tinh thần của nó, nguyên tắc của nó, thậm chí trên thực tế cách làm chúng ta cần phải tu đính. Bạn xem pháp luật của thế gian trải qua mấy năm cần phải tu đính một lần. Vì sao vậy? Pháp luật của 10 năm trước định ra, vào lúc đó xã hội đương thời thì có tác dụng. Sau 10 năm xã hội thay đổi rất lớn, pháp luật đúc trước hiện tại không còn thích hợp. Không thích hợp thì phải thay đổi. Cho nên quy củ có thể cải đính, giới luật của nhà Phật có thể cải đính. Bạn thấy Bát Trượng Thanh Quy chính là giới luật của Thích Ca Mâu Ni Phật, và lúc đó đã làm một cuộc tu đính rất lớn, biến thành Trung Quốc hóa, hiện đại hóa, bổn thổ hóa. Dùng danh từ hiện đại mà nói, chính là hiện đại hóa, bổn thổ hóa. Tinh thần nguyên tắc giới luật của Phật không thay đổi. Cách làm thế nào thì phải thích hợp với người hiện đại chúng ta, thích hợp với người địa phương này chúng ta, vậy thì mới có thể nói được thông. Đó gọi là khế cơ. Do đó người xưa đã định là thanh quy, đáng được để cho chúng ta tham khảo. Bạn xem cách thay đổi của nó như thế nào, chúng ta làm thế nào có thể thích ứng với niệm Phật đường hiện tiền của chúng ta, thích ứng với đồng tu của niệm Phật đường chúng ta, bạn mới gọi là chân thật khế cơ. Chúng ta phải hiểu được cái nguyên tắc này. Quy củ của niệm Phật đường chúng ta căn cứ vào đâu để định ra? Nguyên lý nguyên tắc không thay đổi. Một số điều kiện bên trong căn cứ vào hoạt động hiện thực của chúng ta mà chế định ra. Sau khi chế định, vẫn phải thường tu sửa lại. E định ra, có một số đồng tu cảm thấy không được thuận tiện. Cho nên chân thật là đồng tu dẫn chúng phải học loại tinh thần của Khổng Lão Phu Tử, nhập thái miếu mỗi sự dấn. Khi bạn đang dẫn chúng, đồng tu dẫn chúng phải thường thỉnh giáo với pháp sư. Thời khóa của ngày hôm nay các vị cảm thấy như thế nào? Có chỗ nào cần cải tiến không? Thường hay thỉnh giáo, thành thật cung kính mà thỉnh giáo, không phải qua loa, không phải khách sáo, mà còn thường hay hướng đến mỗi một vị đồng tu đến tham gia niệm Phật, hỏi nhiều ở nơi họ, thỉnh giáo nhiều lần với họ, khiến cho đạo tràng của chúng ta được cải tiến mỗi ngày, cải sửa khuyết điểm của chúng ta, thì chúng ta liền có tiến bộ. Ngày ngày sửa, ngày ngày tiến bộ, vậy thì còn gì bằng? Cho nên cái đạo tràng này tự nhiên chính là đạo tràng mô phạm của thế gian. Đạo tràng đệ nhất, đạo tràng đệ nhất từ do đâu mà có? Ngày ngày cải tiến, phát hiện không thích hợp thì lập tức sửa đổi, sửa rồi lại không thích hợp thì lại sửa, ngày ngày đang cải tiến. Như vậy mới có thể làm được khế cơ. Như vậy mới gọi là hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Hai câu nói này của Bồ Tát Phổ Hiền không phải là tùy tiện nói. Hai câu nói này chân thật làm đến được khế cơ. Vậy chúng ta tu tịnh độ, lý luận chúng ta nương theo, phương pháp cảnh giới thể đều nương vào Kinh Vô Lượng Thọ, tương ưng với Kinh Vô Lượng Thọ, đó chính là khế lý. Những phương pháp thúc đẩy này nhất định là mỗi một vị đồng tu đều có thể rất hoan hỷ, hoan hỷ tiếp nhận, pháp hỷ sung mãn, thì cái niệm Phật đường này thành công. Cho nên đồng tu dẫn chúng không hề có chút ý riêng của mình trong đó, không hề có. Lãnh tụ thế xuất thế gian chân thật hiền minh đều không có ý nghĩ của riêng mình, lắng nghe người khác, nghe nhiều, sau đó bình lặng mà chọn lựa cái ý kiến nào thì tốt, thì chúng ta chọn lấy cái đó. Khi chọn lựa cũng phải trưng cầu sự đồng ý của mọi người. Bạn có trí tuệ, có năng lực, chọn lấy phương thức này của bạn, giải thích tỉ mỉ với mọi người, trưng cầu tán đồng của mọi người. Như vậy mà thúc đẩy thì sẽ thuận tiện, thiện lập phương tiện. Trong Pháp Đại Thừa nói câu nói này, trong nhà Phật cũng có một thuật ngữ: không trụ hai bên, không ở trung đạo. Đó mới là chân thật thiện lập phương tiện. Bạn xem cái tâm đó mới thật thanh tịnh. Đó là chỗ mà chúng ta phải nên học theo Phật, học theo Bồ Tát. Trong lòng Phật Bồ Tát thanh tịnh trừng thanh, vốn dĩ không một vật, không có một ý kiến nào, một chút thành kiến cũng không có. Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta giảng kinh nói Pháp 49 năm cũng không có một ý riêng. Việc này mọi người phải nên biết. Cho nên Phật ở trên hội Bát Nhã nói Ngài không có giảng kinh. Nếu như có người nói Phật giảng kinh là bán Phật, Phật không có giảng kinh. Chúng ta xem thấy ở trong kinh Hoa Nghiêm, trong chú giải của Đại sư Thanh Lương đã nói Phật nói kinh là thuật lại chứ không có sáng tác. Phật chính mình không có giảng kinh. Ngài nói ra cái gì? Nói ra những gì mà cổ Phật đã nói, không phải chính mình nói. Không có ý riêng của chính mình. Đó là thánh nhân của xuất thế gian. Thánh nhân thế gian như Khổng Lão Phu Tử Trung Quốc, Phu Tử Ngài cả đời cũng là thái độ như vậy. Thuật lại chứ không có sáng tác. Khổng Lão Phu Tử không có sáng tác, đều là thuật lại của người khác, chuyện cáo của cổ thánh tiên hiền cho mọi người, không có ý riêng của mình. Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói 49 năm. Nói Ngài không phải là chính mình. Xin nói với các vị, chân thật là chính mình. Vì sao nói chân thật là chính mình? Ngài nói ra là lưu xuất từ trong tự tánh. Cho nên nói Ngài không có ý riêng. Không có ý riêng mình, không phải lưu xuất từ trong tâm ý thức. Lưu xuất từ trong tâm ý thức chính là có ý riêng. Không phải lưu xuất từ trong tâm ý thức. Lưu xuất ra từ đâu vậy? Từ trong chân như bổn tánh mà lưu xuất ra. Các vị phải nên biết, tâm ý thức mỗi một người đều không giống nhau. Chân như bổn tánh thì mỗi người đều như nhau. Do đây có thể biết, từ trong tự tánh Thích Ca Mâu Ni Phật lưu xuất ra chính là từ trong tự tánh của chính chúng ta lưu xuất ra. Có một ngày chúng ta minh tâm kiến tánh, sau đó mở kinh điển ra, thấy đều là thứ từ trong tự tánh của chính ta. Sau đó mới biết được kinh quyển không phải chuyên lợi của Thích Ca Mâu Ni Phật, không phải của Ngài. Tất cả chúng sanh đều có. Bạn xem thân thiết chừng nào đối với chúng ta. Ngài kiến tánh rồi, chúng ta kiến tánh cùng Ngài kiến tánh không hề khác biệt. Cho nên có thể đem công đức tu hành từ trong vô lượng kiếp của Ngài biến thành công đức của chính mình. Công đức mà chúng ta tu tích được cũng có thể biến thành công đức của người khác. Đến lúc đó không còn có chướng ngại, ta và người không hai, sanh Phật không hai, chúng sanh cùng Phật không hai. Câu phía sau là nói ba thừa, hiển thị tam thừa. Bạn xem, hiển là minh hiển, thị là thị hiện. Pháp tam thừa là thị hiện. Pháp tam thừa là pháp phương tiện. Thế Tôn sau cùng ở trong kinh Pháp Hoa nói ra, Thế Tôn ngài sau cùng đưa ra kết luận: duy hữu nhất thừa pháp, vô nhị diệt vô tam, trừ Phật phương tiện thuyết. Chủ đề rất rõ ràng nói với chúng ta, tam thừa là Phật phương tiện nói. Phật chân thật nói, chân thật nói chỉ có pháp nhất thừa. Cái gì gọi là nhất thừa? Thành Phật gọi nhất thừa. Có thể thấy được tất cả chư Phật Như Lai, bổn nguyện của các ngài đều hy vọng chúng ta cùng tất cả chúng sanh ở ngay trong một đời này thành Phật. Không phải vậy chúng ta làm Bồ Tát, làm A-la-hán, không phải vậy. Cần dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Phật tử Thiện Quang, phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết bộ báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.